Express.
Em không biết là cái xe đấy là xe đông lạnh luôn, em không tưởng là một cái xe nào mà có giấy tờ đầy đủ người ta chở qua chốt.
Cái lúc anh lên xe rồi em mới biết ngồi trên cái xe này là em tiền nhân tưởng tượng sợ cực kỳ luôn.
Vừa nóng mà ở trong này là khó thở lắm.
May là công an người ta mở được ra kịp thời ấy. Chứ lúc đấy toàn hồi động kinh kiểu cái làn nóng.
Vâng thưa quý vị, cách đây 2 ngày thì công an tỉnh Bình Thuận phát hiện một xe đông lạnh chở 15 người vượt nhiều chốt kiểm soát dịch. Từ hướng Đồng Nai ra Bình Thuận thì bị chặn lại. Trong thùng đông lạnh có 14 người cùng đồ đạc, trong đó có một trẻ em có dấu hiệu bị ngộp thở do xe không mở máy lạnh. Những người này quê ở Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An. Họ tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh, phần đông không quen nhau. Trong chương trình hôm nay chúng tôi đã kết nối với Kim Anh, một trong số 15 người trên chuyến xe đông lạnh để tìm hiểu rõ sự việc. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 15 tháng 9.
Em ở Hồ Chí Minh nhưng mà thật sự là em mới vào Sài Gòn là một tháng. Dịch nên là em nghỉ đến từ lúc đấy đến giờ luôn. Tìm cách về không được, đăng ký này nó cũng không được. Không được thì một cái gì hết, toàn là từ thân mình lo nên là mấy người bảo là có xe nên là bọn em cũng xin để về luôn ấy.
Lúc mà lên xe đông lạnh em nghĩ là thật sự là trên đời này vẫn còn nhiều người cũng giống mình chứ không phải chỉ mỗi mình ấy. Em quay lại không còn cách nào khác, vẫn phải sống như vậy nên là em không chịu nổi được nữa nên là em phải quay về. Biết là nguy hiểm nhưng mà quay lại là sống những ngày tháng như vậy xong rồi còn bệnh tật các kiểu đấy. Nên là bọn em vẫn là một liều nên là em vẫn nghĩ là mình rời được bước đường cùng rồi mình phải liều nên là em chấp nhận. Cái xe này là không biết nên là cứ tưởng là mấy người ở quê thôi chứ không biết là 15 người chỉ không biết không, bởi vì là cái xe này có mấy 3 xe di chuyển xuống. Nhưng mà bọn em không được biết là trong xe thì có mấy người. Bọn em cứ tưởng là có mỗi cái nhóm này thì mấy cái nhóm này là bọn em tiếp xúc từ lúc về. Nên là bọn em cũng nghĩ là nếu mà có bị thì cũng phải trừ thôi. Nhưng mà bọn em không biết là cái xe đấy là xe đông lạnh luôn. Em cũng tưởng là một cái xe nào mà có giấy tờ đầy đủ người ta chở qua chốt.
Em không biết luôn bởi vì em chỉ đi theo mọi người thôi. Mà lúc lên xe là em được ngồi ghế đầu thì em nghe bác tài xế, bác ấy cứ bảo là lên lưu tí nó được chuyển qua xe nhưng mà người ta không bảo là xe đông lạnh hay cái gì hết. Tự nhiên xuống xe một cái mở cái thùng xe lên. Lúc đấy em cũng chẳng biết là cái đấy là cái xe gì nhưng mà nghe người ta nói xong là xe đông lạnh thì lúc ấy lên xe rồi em mới biết. Nhưng mà thật ra trước đấy em không biết là mình phải ngồi cái xe này. Lúc đấy em sợ mà xảy ra chuyện gì hay không hết bởi vì là lúc mà em ngồi trên cái xe này là em tiền nhân tưởng đấy em sợ cực kỳ luôn. Nhưng mà người ta bảo là ngồi cứ ngồi đây đi, một lúc sau là không sao hết, qua được chút là người ta sẽ đưa mình xuống ấy. Thì lúc đấy em cũng như là phải cố gắng lượm đường gặp gầy nghe tóc sắp cho người thì lắc bên này lắc bên kia, nói chung là vừa mệt mà vừa sợ.
Ở trong xe đấy thì nói chung là em là người ngồi trong cùng, lúc là người ta kiểu là nóng quá có một anh cầm điện thoại gọi người ta thì người ta sẽ bật điều hòa, nhưng mà nếu mà bật điều hòa là cái người ngồi trong xe là em ngồi trong cùng ấy thì là em là người lạnh nhất. Lúc đấy em lại mặc một áo cộc với em không có áo thì mấy người trên sẽ cởi áo khoác cho em, nhưng mà sau cùng ấy không chịu được thì em vẫn kêu thì người ta bảo là tắt máy lạnh. Thì lúc mà tắt đấy không biết thì cái máy lạnh bị hỏng hay sao không bật lại được, vừa nóng mà ở trong này là khó thở lắm, không thở được. Nên là cái xe thì người ta chở cá ấy, có nghe mùi rất nhiều, nói chung là khó chịu lắm. Cái lúc mà mở được cái xe đấy ra thì lúc đấy mới thở được. Thật sự là lần đầu tiên trong cuộc đời em gặp phải như thế này. Thật sự luôn, bởi vì là em là một người mới bước đến chân đến Sài Gòn một tháng, lần đầu tiên luôn. Thì đây là xem như là một cái trải nghiệm cuộc sống vì là em chưa bao giờ gặp phải như thế này. Nhưng mà tự nhiên gặp thì em mới biết là nói chung là có khó như nào cũng phải vượt qua, bởi vì là còn gia đình nữa. Chị không biết đâu, cái lúc mà em mà chuẩn bị lên xe là em có bé một tháng rồi, hỏi nó có về được không ấy. Thế em mới bảo là giờ đừng có gọi cho em, bởi vì là giờ con ngồi cái xe này là không gọi được điện thoại đấy. Thế là mẹ em không gọi, nhưng mà lúc ngồi cái xe em thấy tin nhắn của mẹ em là lúc đấy em không biết là nếu mà xảy ra chuyện gì thì người nhà em sẽ ra sao. Lúc đấy trong lòng nó rất sợ.
Lúc đấy thì hầu như trong xe ai cũng lo hết, nếu mà đi thêm đoàn thì không biết là xảy ra như nào, bởi vì lúc còn em ngồi là tầm 50 phút, nhưng mà nếu mà đi thêm hơn một tiếng chắc là cũng nguy hiểm. May là công an người ta mở được ra kịp thời bắt được bọn em, nếu mà không bắt được mà còn nghĩ tiếp thì cũng rất là chuyện gì xảy ra thì em cũng không biết. Em trước lúc đấy toàn hồi động kinh kiểu là thôi chứ em cũng chẳng biết làm thế nào hết.
Em hay nghĩ là nếu mà mình mà may mắn mà qua được ấy thì không sao, nhưng mà em 9 phần 10 là em đoán được là người ta sẽ làm khó. Nhưng mà lúc công an người ta chỉ không phạt mình thôi, nhưng mà người ta vẫn phải làm theo quy định của mình ấy, người ta sẽ bắt buộc mình phải quay lại, ta sẽ không cho mình đi qua. Em rất là chắc rồi, như này lúc mà cái chủ xe bảo là sẽ lo được cho mình qua thì lúc đấy mới giảm thôi ạ. Mong là sau này sẽ có một biện pháp nào ấy thì người ta sẽ tạo điều kiện cho người xem gì, chứ không phải liều đi như bọn em hiện sự ấy.
Dạ em cũng nghĩ là mình đang đánh liều, là thực ra là ở Sài Gòn thì nếu mà ở sống trong cái dịch Covid này thì nó nguy hiểm như vậy, nên là em thôi thì nếu mà ấy thì cứ lên, nói chung quay lại không bao giờ biết được về hay không, bởi vì là giờ mà quay lại ấy thì cũng em cũng sống trong những cái ngày tháng như vậy mà, nên là em không muốn quay lại, em vẫn đánh liều lên. Em sợ là sợ nhiễm bệnh, nhưng mà con người là em là vẫn cẩn thận ấy, nhưng mà em nghĩ là em cứ sống như vậy thì cũng thật sự là mệt mỏi, nhưng mà nếu mà biết được ngày nào mình về thì mình sẽ vẫn phải cố gắng được. Nhưng mà em cứ chờ một tháng này qua tháng khác cũng không biết được ngày nào là mình được về hết, cũng không biết được, nên là nhiều lúc em mệt mỏi quá. Em biết là chiếc xe này sẽ là xe về chui chứ không phải là được chính thức. Em vẫn nghĩ là một là về được hay là không, bởi vì là trước đấy đã một lần bọn em bị bắt tại chốt Đồng Nai không về được, cảnh sát đưa về từ lúc bọn em đến là 11 giờ trưa đến cái chỗ mà chốt thì chờ đến 7 giờ tối. Bọn em đứng đến 2 giờ sáng. Lúc đấy người công an ở đấy cũng thương ấy, người ta cho bánh các kiểu ăn xong người ta trở về chỗ cũ. Thì lúc đấy thì trò cũ của em ấy thì công an xin được nên là em vẫn vào ở, nhưng mà người ta sẽ giúp mấy lúc đầu thôi, người ta sẽ không giúp mình được mà, nên là phải tự mình sống.
Chán nên là em cứ muốn là em cứ hỏi bạn bè với lại hỏi làng xóm ấy xem có ai có xe về không để về, thì người ta bảo là có xe về thì lúc đấy em mới đỡ lo hơn ấy, thì em mới đã mà cố gắng xoay tiền để về thôi. Thì em bảo là giờ chỉ cần một chuyến xe mà chờ em được về quê là được rồi, đi làm ấy trong này ấy, cũng là khó khăn này, xong lại em này không quen biết giọng nói cũng không cho rõ ấy, nên là nhiều người cũng không hiểu. Nhưng mà em thì sống một mình ấy, nhiều lúc em chán nản lắm, nói chung là em lúc nào cũng mong chờ một cái không cần là cái xe từ thiện nào hết, cũng không cần là chuyến bay từ thiện nào hết, chỉ cần là xe về là được, là em sẽ về đăng ký thì về thôi, chứ không em người mà bên ta lúc ta khó khăn nhất thì chỉ có gia đình thôi. Nên là lúc đấy em hết tiền, nên là lúc em gọi mẹ em đưa vào thì gửi vào thì mẹ em gửi cho em 2 triệu, và sau này chuẩn bị ra về thì lúc người ta bảo 4 triệu thì em có vay bạn là đi về. Nhưng mà sau khi lên xe không qua được một chốt, em ở lại chỗ Bixi để chờ ngày hôm sau xem có xe nữa không ấy, thì người ta bảo là có một xe sẽ di chuyển em qua, bọn em qua đấy. Thì lúc đấy người ta bảo là nếu mà về ngoài kia chắc phải tầm 7-8 triệu, thế là em bảo mẹ gửi thêm thì mẹ em cũng gửi cho em. Đối với em thì nó lớn, cực kỳ lớn, nhưng mà bố mẹ em lo lắng nên bảo là mấy tiền cũng đi vay, không có thì đi vay mượn cho con về, nên là cũng là bảo em bắt em phải về bằng được, ngày nào cũng lo quá, bởi vì là em chưa bao giờ vào Sài Gòn hết, lần đầu tiên em vô Sài Gòn nên là bố mẹ em cực kỳ lo cho em.
Bố mẹ vẫn sẵn sàng vay để cho bọn em về. Vay ấy thì hơi khó, là gia đình em cũng hoàn cảnh, mà bố mẹ chắc là vì em nên là cũng không nói gì với em hết. Nói chung là em bảo không có tiền thì bố mẹ cũng được gửi vào cho em.
Qua cái ngày mà em ngồi trong xe đấy đến giờ đấy, nói chung là cảm giác như kiểu là sắp chết luôn thật. Thì em là có anh em nhưng mà ở dưới Đồng Nai ấy, nhưng mà dịch cũng không xuống Đồng Nai được. Ở trên Sài Gòn thì lúc có sống với bạn, nhưng mà bạn sau bạn em về trước ấy, nên là em sống được đi.
Em bị thất nghiệp đến giờ là phải hơn 3 tháng rồi, lâu lắm rồi. Từ lúc mà bảo là nghỉ dịch đến giờ là em toàn ở phòng trọ thôi, không nhìn ai bổ trợ em cái gì hết. Em làm phục vụ quán, quán đấy là quán cà phê thôi, bởi vì là em lần đầu vào Sài Gòn ở đây được 1 tháng, là mình làm 1 tháng thì quán đóng cửa. Thì lúc đấy là bọn em phải ra tổ ngoài, thì ra từ lúc đấy đến giờ là bọn em toàn ở tổ. Em là làm quán nên là nghỉ từ rất lâu rồi, không có việc làm. Xong rồi không cũng đăng ký gói nhân sinh này nó hỗ trợ, nhưng mà không hề được một cái gì hết. Nên là đến giờ thì ở nhà là bố mẹ lo lắng các kiểu ấy, nên là vào về quê thì có xe là nhận trở về là bọn em mới về. Nhưng mà về đến đấy ấy, cũng không qua chốt được, nên là bọn em cũng chịu thôi. Bọn em giờ cứ không có cái đường nào nữa, nên là phải liều về.
suốt 3 tháng thì em có cái gì thì ăn bên đấy. Hầu như là ngày nào cũng không biết làm gì thì gọi về cho gia đình, cho bạn bè, không ra ngoài nhà cũng không làm gì hết. Thì em làm tháng được vài triệu thôi, nhưng mà trước đấy em cũng đi làm rồi thì em có để một ít từ trong thẻ, xong rồi em chuyển cho bố mẹ hết. Mà sau cái tháng đấy là em vừa tiền trọ này, để tiền ăn uống này, xong rồi tiền cái này cái khác cũng hết nhiều. Thì cái này lúc đầu là em cũng đi là không nặng như này, nên là em cũng nghĩ là ở tầm chắc là tầm vài tuần thì em vẫn dành dùng tiền để ở, nhưng mà sau này càng ngày càng mình không về được, thế nên là em cũng tiêu cũng mua sắm để gói, xong rồi một ít rau rồi một ít bánh về em để đấy, nhưng mà lâu lâu thì mới ăn. Em hầu như là không ăn cơm, nên là em không mua gạo được, thế nên là em không ăn cơm được, không đủ ăn, cũng tiết kiệm bình thường.
Nói chung là có gì ăn đấy thôi, đa số là ăn mì rồi, có ngày ăn ngày không, nói chung là khó khăn lắm chị ạ. Em không dám kêu. Ngày em ăn nhất là một gói mì tôm, uống nước, có cái gì thì ăn về thôi, không đi mua được, có không được ra ngoài.
Lúc đầu là em không kêu đến bố mẹ em kêu bạn em, nhưng mà bạn em thì cũng tuổi như em thôi, cũng có nhiều tiền nên là cũng chỉ vay được một ít thôi. Thì vay được một lần thì ngại không dám vay lần nữa, thì em vẫn cố gắng đến lúc mà không còn một cái gì nữa thì lúc đấy em mới gọi về cho mẹ em. Đa số là lúc nào cũng về nằm ngủ không ngủ được, cứ suy nghĩ nhiều ấy. Nói chung là em mất ngủ suốt mà em không ngủ được. Tủi thân cứ ngồi khóc thế, thế chẳng biết làm gì hết. Đói quá rồi thật chứ không đau dạ dày mà thành đau dạ dày luôn. Thời gian này là em mới bắt đầu cảm thấy là em bị đau bụng.
Nhìn em là khác xa hơn so với những cái ngày mà em ở nhà ấy. Ở nhà kiểu em vô tư ấy, hồn nhiên vô tư xong, nhưng mà tự nhiên sau vào đây em thấy em cứ buồn buồn, cứ suy nghĩ nhiều ấy, nên là chả ăn uống gì được mấy, cũng không ngủ được. 47 cân mà giờ hình như chắc là 43, 44 cân gì đấy, là em gầy đi rất nhiều, mà mất sức nhiều với lại đẹp. Nhưng mà từ lúc sáng giờ mọi người quan tâm ấy, nên là em vẫn thoải mái hơn được một tí rồi. Giờ em vẫn đỡ hơn rồi chị. Em thấy em cô đơn mà em
không biết kêu ai đâu, kêu với bố mẹ thì bố mẹ nhà sẽ lo lắng, tìm mình vượt qua, tìm mình già cho biết làm gì hết. Trò thì là một cái trò nhỏ thôi, thì có một cái giường, một cái bếp ga mini đi, có một cái nhà vệ sinh, nói chung cái phòng nhỏ về vừa ngột ngạt, mệt mưa to quá thì nó cũng ngập vào ấy. Lo tiền trò thì ở đấy là 1 tháng 2 triệu, nhưng mà sau này người ta sẽ giảm cho mình 500, là mình phải trả cho người ta là 1,5 triệu. Thì lấy cái tiền mà em làm em trả, lần sau thì em vay bạn em. Lúc đấy thì ai cũng khó khăn, nhưng mà em vay của bản thân của em nên là nó khó, nhưng mà nó vẫn tạo được tiền cho em 3 triệu vậy. Lúc đấy thì cố gắng thôi, nếu cũng muốn thoải mái nhưng mà không thoải mái thì nếu mà duy trì cuộc sống ở đấy thì nếu lúc em không dám nghĩ đến ngày mai là ngày kia em cứ vào kỳ sống được như nào hay như đấy, cũng cứ mong cho nó bớt gì kia thì xe có thể chạy gì được cái mình thì em về thôi.
Không thế thì em không biết là cuộc sống như thế nào, nhưng mà em là cảm thấy là như vậy là em chịu cũng quá mức rồi. Nói chung là về quê cách ly xong rồi em sẽ kiếm việc làm thôi, chứ cũng không mong làm vào Sài Gòn lần nữa. Mong mỏi nhất là được ở cùng với mọi người đây, là về quê cho an toàn ấy, không phải là hồn linh như bọn em đó. Những người mà đang gặp khó khăn như em mà chưa được về quê ấy, thì người ta vẫn sẽ cố gắng, có thể là nhận được cái gì để sống, chứ không phải là cái kiểu mà sống kiểu khổ như em đó.
Vâng, thưa quý vị, 15 người trong xe đông lạnh là công dân của ba tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An. Để đáp ứng nguyện vọng tha thiết được trở về quê hương, ba tỉnh này đã đồng ý tiếp nhận công dân. 7 giờ sáng nay, 15 người, trong đó có một trẻ em sẽ khởi hành về quê. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đảm bảo chi phí vận chuyển, ăn uống, đưa về bàn giao cho ba tỉnh. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Bình Thuận, việc những người này thuê xe về quê trong tình trạng hiện nay là đã vi phạm quy định phòng chống dịch. Tuy nhiên, xét thấy hoàn cảnh của những người này quá khó khăn nên tỉnh vận động xe của địa phương chở họ về. Nếu buộc quay trở lại nơi xuất phát, vô tình sẽ đẩy họ vào tình thế khó khăn hơn. Bình Thuận cũng đã quyết định xử phạt công ty sở hữu xe đông lạnh 15 triệu đồng, chủ hai xe 7 chỗ mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.